dòng chảy kinh tế.
Các biên tập viên Hà Nho và Thành Trung xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung sau đây. Tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho các dự án chung cư, tăng nguồn cung ra thị trường. Chiến dịch giờ trái đất 2024, vì sao Việt Nam tiếp tục lan tỏa thông điệp tiết kiệm điện thành thói quen. Tiêu điểm kinh tế địa phương ở phần cuối chương trình, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phản ánh nội dung đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu, làm gì để phát huy tài sản và nhân lực của cảng Đà Nẵng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay giá chung cư đang nóng lên từng ngày tại nhiều tỉnh thành phố trên cả nước, nhất là hai đô thị lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, thậm chí một số nơi đang được quy hoạch khu đô thị và đầu tư hạ tầng, giá căn hộ tăng đột biến. Theo nhận định của các chuyên gia trong lĩnh vực này, giá bất động sản tăng cũng là bình thường bởi lãi suất ngân hàng hiện nay khá thấp và thực tế người dân không có nhiều kênh đầu tư để lựa chọn. Tuy nhiên, nếu tăng quá 10% trong một thời gian ngắn ở một số nơi là hiện tượng sốt ảo, chủ yếu là do đội ngũ môi giới thổi giá lên cao. Nếu những khó khăn về pháp lý cho các dự án chung cư được tháo gỡ, thì thị trường sẽ có thêm nguồn cung đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân. Ghi nhận của phóng viên Thành Trung.
Tại Thành phố Hồ Chí Minh, sau một thời gian phát triển nóng, lượng căn hộ chung cư đã nhiều hơn so với nhu cầu thực tế của người dân. Vì vậy, dù trong 2-3 năm qua có rất ít dự án xây dựng mới, nhưng nguồn cung căn hộ tại thành phố này vẫn khá dồi dào. Còn tại Hà Nội, trong 2 năm qua, chỉ có khoảng 40 dự án chung cư được xây dựng, trong khi nhu cầu của khách hàng thì ngày càng tăng lên, nên hàng cứ ra đến đâu là bán hết đến đó. Do thiếu nguồn cung, nên hầu hết các giao dịch hiện nay đều là mua qua bán lại. Nếu như giá căn hộ chung cư tại quận Long Biên, Hoàng Mai hay là Nam Từ Liêm cách đây một năm có giá khoảng 35 triệu đồng một mét vuông, thì nay đã tăng lên khoảng 50 triệu đồng một mét vuông. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phương Đông cho biết.
Cầu nó vượt quá cung rất nhiều lần. Và đối với những chung cư mà hiện nay đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được khai thác sử dụng thì nó là cái sản phẩm tiện ích và người mua nhà người ta có thể ở luôn và sử dụng luôn cũng rất là an toàn đối với người mua. Đấy, do vậy là giữa cái cung cầu nó chênh lệch đột biến và nó tạo ra cái đà tăng sản phẩm thì quan điểm của tôi đó là cái nguyên nhân chính về nguồn cung và về cái nhu cầu sử dụng.
Theo số liệu mới nhất được kênh thông tin bất động sản.com.vn cập nhật, lượng tìm kiếm chung cư tại Hà Nội đang ở mức đỉnh so với năm 2023. Quận được nhiều người quan tâm nhất là Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy và một số quận vùng lõi của thủ đô Hà Nội. Mặc dù nhu cầu của người dân là rất cao, nhưng việc bất động sản tăng mạnh trong một thời gian ngắn là dấu hiệu bất thường. Ngoài chung cư, một số phân khúc bất động sản khác cũng rục rịch tăng giá theo. Chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Vũ Đình Ánh cho rằng hầu hết những biến động đó tập trung ở những nơi đang có quy hoạch hoặc là những dự án lớn về phát triển đô thị. Trên thực tế, dù kinh tế nước ta đang phục hồi, nhưng hầu hết các kênh đầu tư còn khó khăn.
Thị trường đang có một cái dấu hiệu đầu cơ ngày một rõ ràng, đặc biệt là ở những cái phân khúc liên quan tới cái đất nền, thậm chí là một số các cái bất động sản có giá trị lớn như là biệt thự hay là như là shop house, thì tôi cho rằng ở đây là có một cái dấu hiệu đầu cơ cũng như là dấu hiệu liên quan đến vấn đề tâm lý trên thị trường bất động sản.
Các chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản cho rằng việc đầu tư vào bất động sản giá đang ở mức cao như thời điểm này tiềm ẩn nhiều rủi ro. Điều đáng quan tâm nhất là tính pháp lý của sản phẩm. Khi tham gia giao dịch, người có nhu cầu mua đất, mua nhà nên tìm hiểu kỹ dự án và tránh phụ thuộc vào người môi giới. Chuyên gia kinh tế Trần Nguyên Đán, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh phân tích.
Chỉ có những doanh nghiệp mà đang sở hữu những cái lô đất mà đang thế chấp nợ ngân hàng, họ te tua, họ buộc phải bán tháo để mà trả dứt nợ ngân hàng, để không bị nợ xấu, hoặc là những cái cá nhân mà họ quá kẹt tiền, họ chấp nhận giảm giá để họ bán, nhưng số đó cũng không ảnh hưởng nhiều đến phần đông còn lại. Nên giá đất nó vẫn ở mức cao và sẽ thiếu thanh khoản với bất động sản ở thị trường.
Hiện nay, dù các luật quan trọng liên quan đến thị trường bất động sản đã được sửa đổi và Quốc hội đã thông qua, nhưng trên thực tế, hoạt động của doanh nghiệp đầu tư dự án bất động sản còn rất khó khăn. Ngoài khó khăn về tiếp cận vốn, quan trọng nhất là từ các tổ chức tín dụng, thì vướng mắc về thủ tục đầu tư dự án cũng là phổ biến. Theo thống kê, nếu sớm được tháo gỡ về pháp lý, thì tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có khoảng 300 dự án có thể sớm được triển khai, giúp thị trường có thêm nguồn cung căn hộ. Chuyên gia kinh tế, Phó giáo sư, Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, giảng viên Học viện Tài chính cho rằng, giải pháp trước mắt cần hướng đến các dự án, các doanh nghiệp có năng lực thực sự để sớm đưa các sản phẩm bất động sản ra thị trường, góp phần vào sự phục hồi của nền kinh tế.
Cái việc mà chúng ta gọi là xem xét giúp cho quá trình hồi phục và phát triển nhiều bất động sản, chúng ta phải trông vào dự án mà đang sắp sửa hoàn thành và có thể có hàng hóa bán ra thị trường. Còn đối với những cái doanh nghiệp đang gặp khó khăn và thậm chí là có cái nguy cơ nó khó lòng mà tồn tại được, cái việc mà hỗ trợ này nó phải trông chờ vào những cái quỹ của các ngành nghề khác hoặc là các quỹ khác, chứ không phải là chúng ta trông chờ vào cái hỗ trợ vốn trong cái thời gian tới của nhà nước.
Hiện nay, tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong triển khai dự án bất động sản cho các địa phương, doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và một số thành phố trực thuộc Trung ương đang hoạt động rất tích cực, cần sự phối hợp chặt chẽ của các địa phương, đặc biệt là hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Thực tế cho thấy, sự vào cuộc của chính quyền địa phương là rất quan trọng.
Dòng chảy kinh tế,
dòng chảy cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, 60 cộng là biểu tượng của chiến dịch giờ trái đất được Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên khởi xướng từ năm 2007 với ý nghĩa giờ trái đất không chỉ dừng lại ở 60 phút tắt đèn mà còn hơn thế nữa. Hưởng ứng chiến dịch này, trong suốt 15 năm qua, Việt Nam kiên trì truyền thông các giải pháp tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện gắn với bảo vệ môi trường. Chiến dịch giờ trái đất năm 2024, Việt Nam tiếp tục lan tỏa thông điệp tiết kiệm điện thành thói quen tới cộng đồng. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
Áp lực đảm bảo cung cấp điện đã được cảnh báo trong vài năm trở lại đây. Ở Việt Nam, trong nhiều thời điểm, để đảm bảo cung cấp điện cho sản xuất và đời sống, nguồn điện khai thác từ nhiệt điện than đã chiếm tới hơn 50% sản lượng điện tiêu thụ toàn hệ thống. Vì vậy, tiết kiệm điện thành thói quen, thông điệp của chương trình tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 thực hiện chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện, tiếp tục được Bộ Công Thương lựa chọn để lan tỏa tới cộng đồng trong chiến dịch giờ trái đất năm 2024 nhằm cùng lúc đạt được hai mục đích, góp phần đảm bảo điện và bảo vệ môi trường. Ông Trịnh Quốc Vũ, Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển Bền vững Bộ Công Thương cho biết cụ thể về ý nghĩa của thông điệp này cũng như đóng góp của việc tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng đối với công tác bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.
Trong cái phát thải khí nhà kính của quốc gia của chúng ta, thì nếu năm 2020 thì cái lĩnh vực năng lượng đóng góp khoảng 70% tổng phát thải khí nhà kính. Thì theo cái kịch bản phát triển thông thường thì cái tỷ trọng này nó có thể lên đến 80% vào năm 2030. Trong các cái giải pháp để giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực năng lượng thì ngoài phát triển các cái nguồn năng lượng tái tạo thì sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả cũng đóng một cái vai trò hết sức là quan trọng. Ngoài ra thì cái việc sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả thì cũng có những cái ý nghĩa rất là thực tiễn, là giúp cho quốc gia chúng ta tiết kiệm được các cái nguồn kinh phí và có thể là các cái nguồn về ngoại tệ để nhập khẩu các cái nguyên liệu năng lượng sơ cấp, rồi bảo vệ môi trường và giúp cho chúng ta là có một cái cuộc sống, một cái môi trường và tương lai xanh hơn.
Theo dự báo, năm 2024 và các năm tới đây, căng thẳng nguồn cung ứng điện vẫn tiếp tục diễn ra, nhất là vào các tháng cao điểm mùa khô ở khu vực miền Bắc. Nhiều công trình nguồn điện, lưới điện đang được gấp rút triển khai khi quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, gọi tắt là quy hoạch điện 8 đã được phê duyệt. Thế nhưng nguồn điện đầu tiên và thiết thực nhất để giảm bị cắt điện do thiếu điện chính là nguồn điện có được từ sử dụng hiệu quả và tiết kiệm. Ông Trần Viết Nguyên, Phó trưởng ban kinh doanh Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đơn cử về hiệu quả tiết kiệm điện mang lại.
Hiện nay thì theo quyết định ban hành hàng năm của Thủ tướng Chính phủ thì chúng ta có hơn 3.000 cái cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm. Hơn 3.000 cơ sở này thì có cái mức tiêu thụ điện cỡ hơn 80 tỷ kWh điện trên năm, cỡ hơn 32% trên tổng mức tiêu thụ điện toàn quốc. Thì nếu như chúng ta thực hiện tiết kiệm tối thiểu là 2% điện năng tiêu thụ mỗi năm theo quy định ở tại chỉ thị 20 thì chúng ta có thể thấy là hàng năm thì riêng cái khối cơ sở trọng điểm này thì cũng đã có thể tiết kiệm được cỡ 1,6 tỷ kWh điện. Thì đây là một con số rất là lớn.
Đánh giá cao các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng đối với bảo vệ môi trường, trong đó có chuỗi sự kiện như lễ phát động toàn dân thực hiện tiết kiệm điện và hoạt động chạy hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2024 vào sáng ngày 16 tháng 3 tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội, tham gia giải chạy online trên ứng dụng tập luyện thể thao Uprace từ ngày 16 đến ngày 31 tháng 3. tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả từ ngày 16 đến ngày 31 tháng 3 tại địa chỉ tietkiemnangluong.com.vn. Chuyên gia năng lượng Hà Đăng Sơn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Tăng trưởng Xanh cho rằng,
chúng ta nói về cái câu chuyện là để đạt được cái net zero vào năm 2050 thì cái thách thức liên quan cho câu chuyện tiết kiệm điện và tiết kiệm năng lượng càng trở nên là nó lớn hơn, vì rất nhiều các cái giải pháp trong cái câu chuyện net zero nó lại dẫn tới cái vấn đề là sẽ là chuyển dịch từ sử dụng các nguồn năng lượng hóa thạch chuyển sang sử dụng điện năng. Và trong trường hợp này, nếu mà các cái giải pháp, các cái công nghệ mà áp dụng mà chúng ta không xem xét về vấn đề sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng cũng như là điện năng ngay từ đầu thì dẫn tới một cái sự lãng phí và nó lại gây một áp lực rất lớn lên các cái cơ quan quản lý cũng như là điều hành hệ thống điện quốc gia, và dẫn tới là làm cho chúng ta sẽ gặp cực kỳ nhiều khó khăn trong quá trình đảm bảo các cái yếu tố như là an ninh năng lượng hoặc là những cái vận hành rồi chi phí giá cả chẳng hạn.
Theo phân tích của các chuyên gia năng lượng, tiềm năng tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện ở nước ta còn rất lớn do là nước đang phát triển, trình độ công nghệ của nhiều lĩnh vực công nghiệp chưa cao, tiêu dùng năng lượng, đặc biệt là tiêu dùng điện năng lớn. Vì vậy, cùng với tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng, phải có những giải pháp mạnh mẽ hơn để hiện thực hóa tiềm năng tiết kiệm năng lượng thành những kết quả cụ thể.
Thưa quý vị và các bạn, tiêu điểm kinh tế địa phương hôm nay chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn. Nội dung: trong dịp đến thăm và chúc Tết cán bộ nhân viên công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng, đầu năm mới Giáp Thìn 2024, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định Ban Thường vụ Thành ủy đã có nghị quyết nhằm tạo điều kiện để Cảng Đà Nẵng được tham gia vào dự án Cảng Liên Chiểu. Vậy để Cảng Đà Nẵng tham gia xây dựng Cảng Liên Chiểu cần có sự chuẩn bị như thế nào? Phóng viên Thanh Hà, thường trú khu vực miền Trung, phân tích.
Dự án Cảng Liên Chiểu tại thành phố Đà Nẵng có quy mô 4,5 hectare và có thể tiếp nhận tàu từ 30.000 đến 200.000 đi web. Mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có tờ trình gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất chọn phương án đầu tư xây dựng Cảng Liên Chiểu. Trao đổi với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, thông tin ngắn gọn.
Đang là giờ gửi ra cái dự án tiền khả thi của nó rồi.
Đang để chuẩn bị gửi, nhưng bây giờ nó chưa xong chỗ này. Đã đề xuất rồi. Đang làm nó gửi rồi kia. Cái này mình gửi công khai rồi đó rồi.
Ông Lê Quảng Đức, Phó Tổng giám đốc Cảng Đà Nẵng khẳng định Cảng Đà Nẵng có đủ khả năng tài chính và nhân sự để tham gia đầu tư xây dựng Cảng Liên Chiểu. Bên cạnh đó, công ty mẹ của công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng là Tổng công ty Hàng hải Việt Nam cũng đã cam kết bằng văn bản về ủng hộ chủ trương cũng như là hỗ trợ về tài chính cho Cảng Đà Nẵng tham gia đầu tư vào Cảng Liên Chiểu.
Trong đề xuất đầu tư của chúng tôi ấy, thì chúng tôi đang đề xuất là tự chúng tôi đủ khả năng để tự chúng tôi đầu tư chứ chưa tính đến cái sự liên kết. Còn cái vốn thì vốn tự có của chúng tôi, vốn huy động của các cổ đông thêm thôi và vay của các tổ chức tài chính tín dụng. Mà phương án tài chính thì đã có hết cả phương án rồi, tổng ty cũng đã cam kết rồi. Nếu Cảng Đà Nẵng cần thì tổng ty sẵn sàng thực hiện cái cam kết đấy. Các tổ chức tài chính thì cũng sẵn sàng cam kết cái việc này. Với bề dày mà với cái cơ sở vật chất hiện tại của chúng tôi đã có, chứng tỏ là chúng tôi đã có kinh nghiệm về công tác đầu tư rất là nhiều rồi.
Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng tích cực phối hợp cùng với các cơ quan của thành phố, cùng với Bộ Giao thông Vận tải, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam để tham gia tích cực vào dự án Cảng Liên Chiểu. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định thành phố luôn quan tâm và Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã có nghị quyết nêu rõ sự quan tâm tạo điều kiện cho Cảng Đà Nẵng tham gia vào dự án này. Thành phố xác định thương hiệu Cảng Đà Nẵng vẫn phải được giữ, nguồn lực con người và các điều kiện đang có phải tiếp tục được phát huy để xây dựng Cảng Liên Chiểu.
Tôi xin thông tin là một cách chính thức để cho các đồng chí lãnh đạo chủ chốt công ty nắm được và các đồng chí hiểu rõ cái quan điểm của thành phố. Nên tôi rất là muốn là các đồng chí cần phải tập trung quan tâm để mà phối hợp để triển khai thực hiện. Và cái việc này thì tôi cũng đã nhiều lần làm việc với lãnh đạo chính phủ, rồi Bộ Giao thông, rồi Tổng ty Hàng hải đã được khẳng định rất là rõ về cái nội dung này. Vấn đề ở đây là chúng ta sẽ phải tổ chức triển khai như nào để đảm bảo đúng cái quy định pháp luật cũng như là cái tiến độ của cái dự án này.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, hơn lúc nào hết, thành phố Đà Nẵng nên có sự hỗ trợ tích cực giúp Cảng Đà Nẵng tham gia đầu tư xây dựng bến Cảng Liên Chiểu, tiếp tục nâng cao uy tín, bề dày lịch sử và năng lực cạnh tranh của một doanh nghiệp nhà nước đang khẳng định thương hiệu hàng đầu và vị thế vượt trội trong lĩnh vực hàng hải Việt Nam. Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay, chương trình do biên tập viên Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.